Thưa quý vị, kiếp này có phước quá được gặp Ngài Ấn Quang dạy bảo, dạy từ chút từ cái người không biết cái gì hết. Tịnh tâm thì đâu có phải dễ gặp. Chứng hiếu học cũng mười mấy năm rồi, học càng học thấy mình càng ngu. Mình thấy mình thiếu sót nhiều lắm. Cũng nhờ Ngài dạy, chứ nếu không có sách vở của Ngài, kiếp này chắc không xong. Chắc đi đầu thai rồi. Nhờ Ngài, cho nên ân đức của Ngài lớn quá. Ngài Chân Hiếu cũng chia sẻ với quý vị, sách vở quý lắm, quý báu lắm. Nhưng mà không biết tại sao Phật tử đọc vô thấy ít có ai chịu đọc. Không biết tại sao ít người chịu đọc lắm, mà không biết lý do gì, nghiệp duyên nó cản đường giải thoát. Thì hôm nay đọc một ít, một chút thôi, tu cả đời. Bài này hay lắm quý vị, chờ Chân Hiếu lật nha. Không có học những cái này, kiếp này khó vãng sanh. Khó vãng sanh là tại mình biết cái phương pháp để hạ thủ chỗ nào thôi, chứ sự thật ra người nào cũng biết niệm Phật cầu vãng sanh thì ai cũng biết. Bây giờ người niệm Phật đông lắm, nhiều nơi lắm, nơi nào cũng chuyên tâm cầu giải thoát. Như ở San Jose đông lắm, mà Việt Nam cũng đông nữa. Người ta đều hướng về tu rồi, tại vì sách vở với lại Ngài Tịnh Không giảng cũng nhiều nữa. Mà sách vở của tổ bây giờ in ra tiếng Việt nhiều nữa. Tịnh tông bây giờ chư Phật gia trì mạnh quá. Bồ Tát tới đây như Ngài Ấn Quang. Tại vì thời mạt tịnh tông là cứu độ chúng sanh, cho nên các ngài thị hiện. Thời trước mình tịnh tông chưa có mạnh đâu, thiền tông mạnh lắm. Tới thời bây giờ thì Bồ Tát tới dạy đó. Đây là chúng ta có phước lắm. Chứ nếu mình lỡ cái kiếp này, kiếp sau chắc không gặp rồi. Không gặp đâu. Mà các vị lớn tuổi, người trẻ tuổi giống Trang à, đừng có tưởng trẻ mà sống lâu. Không tin được. Không tin được đâu. Không tin là bây giờ sáng còn chiều chưa chắc tin được đâu. Đừng tin như vậy. Nhiều khi thấy còn trẻ quá cứ y, tới chừng nó tới một cái không có trở thai kịp. Nhiều khi hai mươi mấy tuổi à. Như Chân Hiếu là dư rồi. Bốn mươi mấy là dư rồi. Nhiều khi hai mươi mấy qua không nổi. Tại vì mạng người là vô thường đó. Thì bệnh chung của chúng sanh đó là nghĩ mình sống lâu, còn nhiều thời giờ. Bệnh chung của chúng sanh, chưa khổ thì chưa sợ, địa ngục chưa có bắt vô thì không có thèm lo. Đó, bệnh của chúng sanh đó. Chưa đọa ngạ quỷ lo cái gì. Chỉ là nó bắt thì lúc nó mới tính. Mà tính sao được, nó bắt vô đó hết tính. Tính cái gì. Nhưng mà lâm chung là nó bắt mình đi, nó nghiệp nó kéo mình đi. Thế mà tội đọa thì thân này chưa, thần chưa có lìa khỏi xác, là tâm đã bị giam ở trong địa ngục rồi. Địa ngục là vậy rồi, chưa có đứt hơi nữa là cảnh địa ngục hiện rồi. Ngạ quỷ giống nhau, đói với khổ, nóng lạnh là quanh năm đói. Đó triền miên đó. Ngạ quỷ khổ lắm. Nhưng Ngài nói là cái bụng thì lớn, cái cổ thì bé đó. Cái bụng thì như cái trống, cái cổ như cái kim vậy. Ăn hoài không no, mà người ta cúng cho ăn cũng đói. Cho nên các ngài Bồ Tát tới đây cũng thường thí thực cúng cho loài ngạ quỷ, cho họ nó được no đủ lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Để đọa vào đó, cái tuổi thọ cũng lâu lắm. Súc sanh cũng vậy, vào súc sanh rồi khó ra lắm. Tại vì đâu có trí tuệ mà ra, cứ súc sanh là súc sanh mãi thôi. Tại súc sanh thì nó sẽ ăn nuốt với nhau, nó sẽ tạo ác nghiệp. Đâu có biết như mình ăn chay, đâu biết lựa. Mà nó sân si, nó ngu mê lắm. Súc sanh nó sân si lắm, nó giận dữ với nhau lắm. Thì sau đó nó đọa, cứ đọa hoài vậy. Thì bây giờ đó, người người tu á, bệnh của chúng sanh á, là không thấy địa ngục, không thấy lâm chung là sợ, không thấy đầu thai là sợ, không thấy cái mạng người mỏng manh, không thấy chết là đáng nguy hiểm. Cái đó là bệnh của chúng sanh, cho nên dù có giảng mấy cũng tu không được. Có tại quên, giảng xong rồi, nghe rồi, đúng rồi, cầu vãng sanh niệm Phật là đúng rồi, buông ra thì quên, cứ y y, mạng người còn dài, còn vui. Đó. Là không nhìn thấu được cuộc đời đó, nhìn không thấu. Rồi cái việc tu trì đó là giải đãi. Việc tu trì thì thờ ơ hờ hững, và tại vì không nhìn thấy được là sáng sống là chiều đã chết rồi, chưa thấy được mà cái sự nguy hiểm ở đằng trước không thấy. Cũng như là những người bé thơ mà đi ngoài biển rồi bão tố ầm ầm mà còn ngồi trên thuyền thì em bé đâu sợ, nó đâu có biết. Người lớn thì biết, chẳng mấy chốc thì cái thuyền này nó ụp xuống rồi thì lo đủ chuyện hết để mà sinh tồn. Người lớn thì lo, con nít thì không biết. Thì mình như con nít vậy đó, chư Phật chư Bồ Tát như người lớn vậy, nhìn thấy là biết sanh tử là việc lớn, không giải thoát thì khổ, không có thể nào diễn tả được. Mà mình như con nít vậy, cười hè hè đưa kẹo ăn, đưa đồ chơi cứ chơi vậy đó, không biết. Tới chừng mình ập tới một cái khóc qua qua, đau quá, khổ quá. Là mình đó, là không có thấu hiểu được cuộc đời. Cho nên việc tu trì là thờ ơ giải đãi. Tuy có niệm Phật không đắc lực, vãng sanh không có phần. Dạ đúng không ạ? Giảng sanh không có phần là tại vì nhìn không thấu. Bởi vì ngài Tịnh Không hay lắm, nhìn thấu buông xuống hay lắm. Cái chữ này chân Hiếu khen chân cỡ 80 lần rồi. Chân thành thì mới thanh tịnh, cho chữ của ngài đó hay lắm. Nhìn thấu thì mới buông được. Mà nhìn thấu đó thì ngài Ấn Quang bảo đó là các ngài đều thấy vô thường, đều thấy luân hồi trước mắt, cho nên tiếng Phật hiệu các ngài vững vàng lắm. Tại trước rừng kiếm non đao nó mở ra vậy, địa ngục nó mở ra vậy, súc sanh ngạ quỷ nó mở vậy để nó bắt mình. Mà cái mạng này đâu có tin, nó bắt nhanh lắm kìa, chứ không phải là 5 2 năm nữa đâu, không biết được đâu. Nhiều khi 1 tháng sau nó bắt mình đi rồi, nó làm sao mà bây giờ ngồi đây mà chờ nó bắt đi, rồi cứ cười hè hè giỡn nhơ sao được. Cho nên các ngài là tu trì miên mật lắm, mà nhìn là nhìn thấy khổ của sanh tử rồi hạ thủ. Không phải như mình là nghe khuyên biết tốt hạ thủ, khác. Biết nó là tốt tu thì nó khác, còn nhìn thấy khổ mà tu nó khác. Đó là mà tâm trạng, cách tâm tư điều khác, cách thức dụng công điều khác, tấm lòng cầu giải thoát khác. Cho nên tiếng Phật hiệu niệm lên khác, kết quả khác. Cái cũng là cái người niệm Phật cũng giống nhau như thế, nhưng mà chúng ta thì do biết nó tốt mà tu, cho nên giải đãi lắm, chưa có tới nước, chưa tới chân, nhảy không được, nhảy không được, cứ lo lung tung vậy đó. Còn các ngài là nhìn thấu rồi, cho nên cái tiếng Phật hiệu các ngài là chân thật lắm mà không quên được. Cũng như là cái người mà đã có cái chuyện gì cấp bách thì dù có làm việc cũng không quên được cái chuyện đó, ngủ cũng nhớ luôn nữa. Đó là tại vì cái chuyện đó quan trọng quá, cấp bách quá, cho nên cứ ngày đêm nhớ cái chuyện đó. Thí dụ như là cái người mà đi thi quốc tịch hay thi cái gì mà quan trọng quá thì cứ nhớ cái đó hoài, thi xong mới yên dạ đó. Thì cái chuyện sanh tử khi mình nhìn thấu đó thì lo cho nó lắm. Tại vì cha mẹ thương cũng không lo được. Phật Bồ Tát cứu mình mà mình không có lòng thành, không thấy cũng cứu không được. Đó. Sanh tử thì là các ngài để trong lòng rồi đem vào tiếng Phật hiệu. Tất cả chúng sanh bệnh là như thế, là không có nhìn thấu được, cứ mê muội, mà ngay bản thân chân hiếu cũng như thế, là mê muội. Mình tu bao nhiêu năm rồi cũng mê, thức dậy là mê, không thấy là sanh tử là việc lớn, cứ nhỡn nhơ. Tuy có niệm Phật, như chân hiếu thì niệm Phật nhiều lắm, nhiều lắm chứ không phải là niệm ít đâu, nhưng mà đọc cái này vẫn thấy thiếu sót. Tuy có niệm nhưng mà nhiều lúc cũng biết nó tốt mà niệm, chứ không phải vì biết sanh tử mà niệm, không giống. Biết nó tốt mà niệm không khẩn thiết đâu, không chân thành đâu. Chân thành nó cũng cố gắng gượng gạo lắm. Còn cái người mà nhập ở trong cái ý niệm cầu giải thoát mà chân thật thấy là lâm chung là nguy hiểm, mà nó tới gấp quá. Cũng như là người mà đi phi trường, đi cái tỉnh bang khác mà sắp giới thấy sắp tới giờ đi phi trường gấp lắm, vali cái gì làm gọn lắm, nhanh lắm, sợ trễ giờ, cho nên làm thành tâm lắm. Còn mà còn tuần nữa mới đi thì không có làm gì hết cứ để như vậy thấy chưa? Tại vì chúng ta cứ nghĩ sống lâu cho nên đâu có tu được, nó không có gấp, mà tới chừng lâm chung tới thì trở tay không kịp. Tại cái chuyện này không phải như chuyện mà sắp đồ vô vali đâu, không phải như vậy, chuẩn bị phải nhiều lắm. Cái chuyện cầu giải thoát không phải như là nhanh nửa ngày mà làm được, cho nên là tới đó là bệnh nó khổ, lo lo đau lo khổ chứ không lo Phật được, lo cái thân xác này nó rã rời lo Phật không nổi. Cho nên là phải dự định, phải phải nhìn thấy là bây giờ gấp lắm, gấp như chạy giặc vậy đó thì mới kịp. Thì tu tới 5-3 năm nó kịp, tới bây giờ là cũng như là 10 phút nữa là ra phi trường vậy đó, không có kịp, không có kịp đâu. Cho nên là cái tâm đó mà lãnh hội đó thì cái việc đời hết ý nghĩa rồi, đâu còn lo gì khác được nữa, đâu có giờ. Mà cái đó mà hãy mà quán xuyến mà thấu hiểu sâu xa thì vãng sanh. Đó là cái bí yếu trong đó, các ngài tu giải thoát là do cái tâm đó lãnh hội, chứ không phải là các ngài tinh tấn suông như mình đâu. Mình là biết tốt và tinh tấn cho nên quên trước quên sau, dù có quên cũng không thấy tiếc nữa, tại con còn nhiều giờ mà, lo gì đó, cứ nghĩ như thế. Cho nên là những gì ông đã nói là bệnh chung của hết thảy mọi người, đó là ông ta cũng nói là tu không được đó, thì nghĩa nó là bệnh của chúng sanh là như thế. Muốn trị bệnh đó không có nghĩ tới cái cảnh khổ luân hồi thì không có xong đâu, không có nghĩ tới nó thì không có đạt được chánh niệm đâu, không giải thoát được đâu. Thường nghĩ sanh tử là việc lớn, chết một cái là nguy hiểm không có nói nổi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nguy lắm, mà cõi trời cõi người cũng nguy nữa, cõi trời cõi người cũng rất nguy hiểm chứ không phải. Tại cõi trời cõi người đó thì có phước báo, thí dụ kiếp này có phước báo thì kiếp sau hưởng thụ không à? Hưởng thụ toàn là phạm hết tất cả các thứ, cho nên kiếp thứ ba nó đọa, cái kiếp sau nữa đó nó mới đọa. Nó đọa vào trong đó rồi thì tới Đức Phật Di Lặc ra đời chưa chắc đã gặp ngài đâu, là tới bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu triệu triệu năm nữa chúng ta mãi mê trong sự khổ. Đó là sơ suất một chút thôi, mà cái chuyện sau này rồi cái biển khổ mênh mông, nước mắt đó có thể là đầy đầy cái sông, đầy cái biển, chúng ta khóc nhiều như thế là tại vì sơ suất, mà nhiều kiếp sơ suất rồi, kiếp này cũng không có học chánh pháp cũng sơ suất. Nếu mà không có thường nghĩ tới sanh tử là việc lớn, không có thường thấy chết là nguy hiểm đó thì tu không được đâu. Đó là lời của tổ sư rồi, là hay lắm, hay lắm, hay lắm, phải không? Phải, mình tu không được phải tại cái này phải không? Tại vì mình có khả năng, giống như là dọn dẹp thì mình có khả năng hết rồi đó, nhưng mà chưa tới giờ, chưa tới lúc, nước chưa tới chân, mình không thèm dẹp thôi. Chứ cái lực của chúng sanh mạnh lắm, tâm lực mạnh lắm, tâm của mình mạnh lắm, tại vì mình thấy không tới cho nên mình dẹp cái chuyện không xong. cái chuyện thế gian mình dẹp không được, cái chuyện tu hành mình làm được, tại cái trí mình nhìn không tới. Không phải mình dở đâu, mình không có dở đâu, sức của mình mạnh lắm. Đó là mình học đó thì mình mới biết dùng cái sức tu như thế. Kinh dạy, đó là lời Phật đó, nghĩ tới nỗi khổ trong địa ngục phát Bồ Đề Tâm. Đó là Phật dạy, là Bồ Tát thường nghĩ những cái khổ ở trong ba đường ác mà phát Bồ Đề Tâm tu giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sanh nữa. Thì Bồ Tát nhìn chúng sanh tất cả là mẹ của tôi hết mà. Đó là như cái bài giảng cho Hiếu có nói, các quý vị ở đây còn nhớ, nhớ không? Bồ Đề Tâm đó thì nói nhiều lần lắm. Thì chúng sanh là mẹ của con hết, mẹ của mình hết. Mà ba ác đạo khổ như thế, chẳng lẽ để cho những người mẹ đi vào đó sao? Cho nên là nhìn thấy nó khổ như thế, mà chính bản thân mình cũng nguy cơ cũng có nữa. Cho nên tu cho mình và tu cho tất cả mọi người, làm sao mà thoát được cái đó. Mà thoát cái đó đó thì Đức Phật là nhìn sâu xa nhất. Ở trong Kinh Di Đà là Phật khuyên phát nguyện vãng sanh tới bốn lượt lần đó, là thấy là lâm chung các vị qua không nổi, đầu thai cái các vị mê muội hết, mà cứ đi vào lục đạo khổ không có nói được. Mà Đức Phật Di Đà vi diệu mà linh thiêng lắm, từ bi lắm, đại nguyện lớn lắm, giới thiệu cho mình cái con đường có thể đi tắt ra cái sự khổ mà tha thiết lắm. Phật trong Kinh Di Đà tha thiết lắm, mà mình đọc mình cũng nhẫn nhờ vậy. Tại vì mình là con bé thơ đi ngoài biển, đâu có biết thuyền là lật là nguy hiểm sao, cá dưới nó làm sao đâu có biết. Người lớn mới biết, người lớn thấy gió nó lạ một chút là lo rồi. Còn mình bảo tới cũng còn cười, đưa đồ chơi cũng còn chơi vậy. Không có thấy, là mình bé thơ, là mình không tu được. Cho nên Phật mới nói là thường nghĩ tới cái khổ ở trong ba ác đạo thì mới tu được. Thì kiếp này đó thì người suy nghĩ về nỗi khổ trong ba ác đạo thì nghĩ hoài không ra, là trí tuệ thấp tới như vậy. Cho nên là nói như vậy các vị cũng không nghĩ được. Cho nên các ngài mới dạy vô thường, dạy về mạng đời là ngắn ngủi đó, dạy cái này cái kia để cho mình thấy. Chứ sự thật chất đó là thường nghĩ tới địa ngục thì nó mạnh nhất. Nhưng mà người bây giờ nghĩ đâu có ra, nghĩ tới địa ngục có rừng kiếm non đao, nghĩ mãi chẳng hiểu, chẳng sợ đó. Nghĩ chứ đâu có sợ, tại vì nó chưa thấy đó. Thì Ngạn Quang nói là chưa có từng trông thấy cái sự khổ trong địa ngục, chỉ nghe Phật nói thôi mà cái căn tánh nó yếu kém như thế, cho nên nó cũng không có thể nào mà sợ sanh cái lòng sợ mà phát tâm xuất thế, phát tâm cầu giải thoát cũng không phát ra được. Thì Ngài nói là cái thời của mình đó thì tưởng như thế này nè. Thời của mình đó là tưởng là hai bên giặc đánh nhau đó, giao chiến, rồi tiếng đại bác đó, nó rền như sấm, đạn nó bay như mưa, rồi ở trên là phi cơ nó ném bom, rồi ở dưới đó mìn nó nổ đó, rồi quân đội hai bên đều tan thân nát xương hết đó, rồi những cái thịt của mình đó, nó sẽ tung tóe ra, những cái mảnh pháo nó sẽ rơi vào người của mình, mà mình ở trong hoàn cảnh như thế thì sẽ thấy sợ như thế nào đó. Thì Ngài nói là những người thanh niên thời của Ngài nói tới địa ngục không có biết, thì Ngài nói đi ra chiến trường thì sẽ thấy. Mình thì người ta cầm cái dao đưa vô cổ rồi biết liền. Cầm cái súng chỉ vô đầu rồi biết liền nó sợ tới mức nào. Thì cái mạng người vô thường, người ta cũng thường chỉ súng mà tại không thấy thôi. Ta bắn ở nào chẳng hay, ta chết thì nào không biết đâu. Cho nên là thường không thấy, cho nên là hãy tìm mọi phương tiện mà thấu hiểu cái chữ của Phật. Thì Ngài nói vậy đó, cứ thường nghĩ mình giống như là người ta rượt đuổi, người ta sắp giết mình. Đó là vô thường nó giết mình đó, thời gian nó giết mình đó, mạng của mình sẽ bị giết rồi. Hay là người ở trong cái trận chiến đó thì sẽ thấy trái bom và cái viên đạn nó nhanh lắm, mình đâu có né được, mình đâu có tự chủ được, đâu có né được. Cho nên lúc đó là sao? Lúc đó đó là hết lòng niệm Phật cầu giải thoát. cầu vãng sanh. Lúc nó sắp bắn như thế thì một lông mà chân thành niệm thì quý vị nghĩ coi mình niệm giỏi không? Niệm giỏi lắm. Niệm giỏi lắm kìa, niệm tha thiết lắm, bao nhiêu tim đem vào Đức Phật hết. Rất là sợ, sợ tới muôn phần. Những cái người mà chỉ huy đó thì cũng cầm vũ khí. Thì vũ khí mình là tiếng Phật hiệu đó, chứ không có gì lạ. Cũng cầm vũ khí mà không có dám giải đãi một chút nào, không có dám buông ra cái tiếng Phật hiệu một khoảnh khắc nào cả. Tại vì nó nguy hiểm tới cùng cực thì làm sao có thể mà buông cái tiếng Phật hiệu này xuống, cũng như cái người chỉ huy làm sao mà buông cái cây súng xuống được. Là không thể, phải tự, phải là bình tĩnh lắm mà đối phó với nó. Không sợ hãi được mà phải bình tĩnh lắm thì đem hết tâm tư trọn vào cái danh Phật hiệu để cầu vãng sanh Tây Phương. Nó bắn trúng một cái Phật tiếp dẫn con. Chứ làm sao giờ? Đó là luân hồi vô thường, nó bắn trúng con chẳng phải. Thấy chưa? Hay lắm, hay lắm. Người muốn giải thoát phải học cái này. Không học thì bảy ngày nói là không xong đâu, ông tu không được đâu. Ông có cố gắng mấy cũng tu không được đâu. Cái thứ cảnh giới đó, đó chẳng bằng một phần vàng ở trong nỗi khổ địa ngục. Cái thứ cảnh giới mà đạn với phi cơ mà nó pháo vậy đó, mà thân của mình tan xương nát thịt đó, cũng bằng chút xíu nỗi khổ trong địa ngục. Địa ngục nó khổ gấp trăm vạn lần vậy. Trời ơi, nó khổ cỡ nào mà nói, chịu không nổi đâu. Mà Phật nói, nhưng mà mình đâu có biết. Ở trong kinh Địa Tạng thì nói địa ngục nhiều, nhưng mà mình đâu có tưởng tượng được nó khổ như thế nào. Mà Ngài nói đó, mà mìn súng nó làm thịt mình văng ra như thế đó, mà cũng bằng một phần vạn, một phần vạn nỗi khổ trong địa ngục. Nỗi địa ngục nó còn khổ hơn, không thể nào mà diễn tả được cái nỗi khổ đó. Mình là phàm phu đâu có nghĩ được cái sự khổ của địa ngục sâu xa, chỉ nghe Phật nói thôi. Nhưng mà những cái khổ như bây giờ người ta lóc thịt mình, người ta và ra chiến trường thì mình sẽ thấy, hoặc là những cái bệnh khổ nhức răng hay gì một chút mình sẽ biết nó khổ lắm, mà nó chỉ bằng một phần vạn 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 của địa ngục. Thì thường nghĩ tới như thế thì tiếng Phật hiệu sẽ không bao giờ quên nữa, không vãng sanh là không được. Cho nên là tâm lực nó mới xài được, sắp xếp rồi tu hành nó mới tinh tấn được. Mà cái đó là thật tu chứ không phải là tu bề ngoài. Cái người không có biết cái tu bề ngoài, tu cho thanh tịnh bề ngoài thôi, chứ nội tâm thì chưa thật vì sanh tử đâu, chưa thấy được cái nỗi khổ sanh tử. Tu bề ngoài á, thấy cũng có thanh tịnh đó, nhưng mà không tiến bộ mấy đâu. Tu 10 năm cũng không tiến mấy, tại không thật sự, chưa nhìn được, không thấy được, chưa thật sự là tu cho mình, đó là tu bề ngoài, mà cũng chưa có hiểu giáo lý sâu xa. Cho nên cầu Phật đó còn thờ ơ lắm, tu hoài chẳng nhất tâm, cứ loạn tưởng đó. Cái ông này là tu lười nhác lắm, Ngài mới khuyên như thế. Mà khuyên như thế là khuyên cho hết tất cả chúng sanh. Như Chương Hiếu nói ra thì mọi người đều có thể tu được nếu mà nghe cái này. Thì Ngài nói là hãy nghe nói cảnh địa ngục thì không sợ đâu, nhưng mà nghe nói như là đạn bắn vào người, bơm nổ, hay là sóng thần, hay là động đất thì sẽ thấy cái nỗi khổ. Mà chưa thấy đâu, nghe thôi đó, chứ mà đích thân mà trong cảnh giới đó là lông tóc ông dựng đứng lên đó, ông sợ lắm đó. Thì cái người lười nhác là không có thấy được nỗi khổ ở đời vị lai, không thấy được là đi đầu thai là cái gì, rồi chết rồi cái nghiệp ác là nó khảo như thế nào, không thấy. Chứ nếu suy nghĩ tường tận không có thể nào mà giải đãi tu hành được đâu. Tại ông nghĩ không tới, ông suy nghĩ không tới, ông trí ông nhìn không thấu cái nghiệp báo nó khảo ông và cái tương lai khổ như thế nào, ông nhìn không được. Vì nhìn không được cho nên ông tu không xong. Ông phải nhìn cho tới, lời của Phật là như vậy, địa ngục nó như vậy, mà lục đạo luân hồi nó như vậy. Nhìn cho thấu rồi làm sao mà ông có thể giải đãi tu trì được. Cho nên hãy nhìn thấu rồi thì buông xuống được. Buông xuống rồi niệm Phật sẽ chân thành, sẽ thành tịnh. Thì giải thoát là do hiểu giáo lý sâu xa. Chứ nếu không học cái này tu 10 năm cũng không thấy tiếng mấy đâu. Thấy chưa? phải không? Phải cần thiện tri thức. Nhiều khi ý y không cần, tôi đủ rồi, tôi học được rồi, bởi vì tu không tiến được, tôi phải cần các ngày. Bây Chân Hiếu nói là không rời ra được, phải học hoài thôi đó. Một ngày học một chút lợi ích vô biên, học một chút thôi 10 năm xài cả đời, học một chút thôi người ta tu 10 năm chưa chắc tiến bằng cái người mà lãnh hội như thế. Lãnh hội như thế tu 1 năm mà giải thoát. Lãnh hội như vậy mà phải lãnh hội sâu xa, lãnh hội sâu xa thì làm sao mà giải đãi. Còn như mà than thở đó là ông này ông là bệnh mà con bận cái này quá con tu không được, con bận cái kia quá con tu không được, ông than như thế. Ngài nói cái đó đó là hờ hững hời hợt, đâu có thật tâm. Thử mà 10 phút mà ra phi trường của ông than cái gì, ông cũng phải lo quần áo cho đàng hoàng, ông gấp như chạy giặt mà còn giờ đâu mà than. Thì than là tôi bận cái này bận kia, đó là không thật tình. Ông không có thấy được cho nên mới mới thấy là con bận cái này quá con niệm Phật không được, bận cái kia quá con niệm Phật không được. Chứ sự thật mà cái gì mà quan trọng bỏ hết liền. Tại vì cái chuyện giải thoát chưa thấy cho nên mới thành ra là nói suông, nói giống như là có lý vậy mà cứ hãm mình vô ba ác đạo mà lý lẽ mà kỳ khôi như thế. Cứ muốn đọa không mà lý gì mà kỳ vậy. Đạo lý gì mà nghe thì thấy có lý nhưng mà làm đi vào ba ác đạo làm sao có lý được, làm sao đúng được. Phải làm sao mà thăng hoa giải thoát mới là đúng. Đạo lý mà tôi bận quá tôi không được là tự mình giết mình chết, Phật đâu có dạy như thế. Dạ đúng không ạ? Nhưng mà phải thường cứ nói là tôi con bận cái này tôi không được, phải không? Ai cũng nói như thế. Thì Ngài nói là có cái chuyện gì mà nó quan trọng quá, dù cho người ta có làm cho mình bận mấy lúc làm việc cũng nhớ chuyện đó không quên được. Thì đừng nói gì cái phiền não vô tâm cứ nhớ hoài, bận mấy cũng nhớ. Mà cái chuyện niệm Phật thì cứ quên thôi, tại vì cái phiền não nó nhập vô trong đó được, tiếng Phật hiệu nhập không được, nhìn không thấu được. Nếu mà nhìn thấu được thì niệm Phật trong động cũng giống như vàng vậy thôi. Người mà đã thật vì sanh tử đó thì cái động không động được họ. Đó như Ngài nói, không có cái gì động tâm được họ. Tại vì họ gấp lắm mà họ quan trọng cái việc đó lắm. Có thể là ăn đạm bạc, mặc sơ sài, không cần tiền, không cần phương tiện. Lòng của họ không có biết cái đó là có phương tiện hay không, cứ một lòng cầu và giải thoát. Đâu có thời giờ mà lo có tiền hay là nghèo hay là giàu, đâu có giờ lo, gấp quá. Còn chúng ta thì bị nó vây ở trong đó, không có nhìn được, tu không tiến bộ. Nếu như ông có thể giống như người lâm trận, muốn thoát khổ, như những đứa con hiếu thảo mà nó nghĩ tới cha mẹ vậy, hay là nói vậy thì khó hiểu, tại người xưa có hiếu lắm, người bây giờ hiếm lắm. Như đứa bé thơ mà lạc mẹ đó thì dễ hơn. Mấy đứa nhỏ mà 4-5 tuổi đó, mẹ nó dắt ra ngoài chợ mà thả tay nó lạc một cái, quý vị coi nó nhớ mẹ nó cầu như thế nào. Đưa kẹo nó cũng không biết vui nữa, đưa đồ chơi nó cũng không biết, nó cứ khóc. Thấy gương mặt mẹ thì mới yên tâm, nó cầu như vậy. Thì cái người mà tu đó thì đem tiếng Phật hiệu vô giống như đứa bé thơ lạc mẹ vậy đó, làm cái gì cũng không quên được, phải gặp gặp Đức Phật về Tây Phương thì mới yên. Đó là cái người nhập ở trong chánh niệm như đứa bé lạc mẹ. Còn nếu mà nó chưa lạc mẹ nó thì nó đâu có cầu, cho gì nó cũng thích đó. Nếu như mà hiểu được đạo lý đó thì trong mỗi thời mỗi lúc như đứa con thơ lạc mẹ đó, thì tiếng Phật hiệu đâu có quên được. Đó là sanh tử nó lớn khổ như vậy mà chính bản thân nhập ở trong sanh tử rồi chứ đâu có thoát. Cho nên là tiếng Phật hiệu sẽ mãnh liệt lắm, trong mỗi thời mỗi khắc không có gián đoạn. Dạ hết rồi, hết lá thơ rồi. Giờ có văn giảng nè. Cái này toàn là người giải thoát học cái này, học cái này. Mà Chân Hiếu học cái này cũng 5-3 lần rồi, không có thấu hiểu được. Có thể mới học thì không thấu đâu, từ từ. Ngài nói mà niệm Phật thì mới tiêu được túc nghiệp, kiệt thành thì mới chuyển được phàm tâm. Hay lắm. Ngài Ứng Quang đó, niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành thì mới chuyển được phàm tâm. Niệm Phật đó thì mới tiêu hết cái ác báo được. Không phải suy nghĩ mà tiêu. Người bây giờ cứ đi suy nghĩ mà để chuyển ác báo, làm sao được? Niệm Phật mới tiêu. Niệm Phật là hết bệnh, hết khổ, phiền não tiêu tan, tiêu hết. Đó, rồi những cái ác báo đời trước mà nó khảo đó, kiếp này nó thay đổi hết, mạng cũng kéo dài hơn, bệnh cũng hết nữa, mà vãng sanh, mà tâm tư mặt mày thân tâm đều thanh tịnh đó. Không phải thường, người niệm Phật giỏi rồi nó vậy đó. Rồi kiệt thành đó thì mới chuyển được cái tâm phàm, là lòng thành tới hết hết hết, đem hết tim ra mà tin tưởng như Đức Phật mà chân thành, thì mới chuyển được những cái tật xấu thói hư của mình, mà đem hết mà cái những cái xấu nhất trong người mình nó mới chuyển hết được. Những cái ác báo cũng chỉ mới được, phải kiệt thành mới được. Mà kiệt thành đó là phải thật vì sanh tử mới kiệt thành được. Phải thấy cái việc đó là quan trọng lắm, mà nhìn thấu rồi thì mới làm được.